Đế Bá, chương 3563. Cái gì gọi là vô địch? Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại khóa chặt Chu Tương Võ Đình, để hy vọng của Mộc Thiếu Thần dập tắt, hắn làm sao cam tâm cho được? Xuẩn vật thế gian làm gì có yêu pháp như thế này? Lý Thất Dạ lắc đầu cười nhạt, cho dù ngươi có thiên phú thế nhưng không có kiến thức hơn người thì cũng không khác gì người ngu si. Ngươi, Mộc Thiếu Thần mặt mày đỏ chót căm tức nhìn Lý Thất Dạ thế nhưng lại không thể làm gì. Hống, tâm ma vũ tổ thấy không thể thôn phệ Chu Tương Võ Đình, hắn không cam lòng hét lên, tiếng hét vang khắp thiên địa thế nhưng không thể làm được gì hơn, bởi vì cho dù hắn có liều mạng hút lấy thì Chu Tương Võ Đình cũng không bị dung chuyển, toàn bộ Chu Tương Võ Đình đã bị khóa chặt. Cho dù hắn có đồng nguyên với Chu Tương Võ Đình thì cũng không thể hút được mảy may. Lý Thất Dạ chậm rãi bay lên trên, đứng trên đầu tâm ma vũ tổ tùy ý chỉ võ đạo chiến côn vào tâm ma vũ tổ, nói chậm. Nên kết thúc rồi, ô, tâm ma vũ tổ hét lên, trong nháy mắt chỉ nghe đùng một cái, chỉ thấy tâm ma vũ tổ bỏ hình người, hắc ám vô cùng vô tận vô tới Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt tất cả mọi người bị cảnh này làm rùng mình. Bởi vì toàn thân Lý Thất Dạ bị nhấn chìm vào thế giới hắc ám. Trong hắc ám này không có ánh sáng, chỉ có hắc ám vĩnh hằng không thay đổi, không ai có thể chạy trốn khỏi loại hắc ám như này. Vào lúc này, hắc ám vô cùng vô tận nhấn chìm Lý Thất Dạ. Khi quyết đấu với Lý Thất Dạ, tâm ma vũ tổ không dùng tới bất kỳ chiêu thức nào cả, ngay cả vũ tổ 12 thức mạnh nhất cũng không dùng tới. Hắn dứt khoát dùng hắc ám nhấn chìm Lý Thất Dạ, hắc ám vô cùng vô tận không một kẽ hở có mặt ở khắp mọi nơi. Ở bên trong hắc ám vô cùng vô tận như thế này thì chẳng khác gì đang luân hồi đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi hắc ám, mãi mãi không thể nhìn thấy quang minh. Hắc ám vô tận không chỉ nhấn chìm Lý Thất Dạ mà còn khóa chặt Lý Thất Dạ, đóng kín toàn bộ thiên địa không muốn cho Lý Thất Dạ thoát khỏi hắc ám. Tâm ma vũ tổ, hắn chính là tâm ma, là mặt tối trong lòng của vũ tổ. Hắn biết khi đối mặt với tồn tại như thế này thì nên ra tay như thế nào là thích hợp nhất. Đối mặt với nhân vật mạnh mẽ như Lý Thất Dạ, vũ tổ 12 thức chưa chắc đã có tác dụng. Thế nhưng, hắc ám xâm nhập đạo tâm của hắn thì không thể nói chắc. Dù sao, một người mạnh mẽ cách mấy thì đạo tâm chắc chắn sẽ có kẽ hở. Một khi hắn xâm lấn được đạo tâm của Lý Thất Dạ, một khi hắn làm thành công thì hắn có thể chiếm giữ đạo tâm của Lý Thất Dạ. Tới khi đó, hắn không chỉ chuyển bại thành thắng, mà còn có thể thông qua đạo tâm của Lý Thất Dạ khiến mình mạnh mẽ hơn. Hắc ám chi tâm, thấy vậy, Long Tượng Võ Thần biến sắc biết ý đồ của tâm ma vũ tổ. Mạnh tới cấp độ như hắn thì càng hiểu rõ được chuyện này nguy hiểm như thế nào. Nếu như để tâm ma vũ tổ thành công thì hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Long Tượng Võ Thần run rẩy. Nếu như là thật thì không chỉ có Chu Tương Võ Đình xong đời, mà ngay cả vạn thống giới cũng sẽ xong đời. Không hay rồi, đây là hắc ám xâm lấn, đệ nhất hung nhân có thể thủ được đạo tâm không? Thấy vậy, tất cả mọi người giật mình. Rất nhiều người có thể chống lại được kẻ thù mạnh hơn mình thế nhưng lại có lúc không thể thủ được đạo tâm của mình. Một khi không thể thủ được đạo tâm thì hắc ám sẽ xâm lấn. Đây là chuyện hết sức kinh khủng. Ha ha ha, gocchuyenaudio.com. Họ Lý, ngươi chết chắc rồi. Ngươi mạnh mẽ thì đã sao, một khi bị hắc ám xâm lấn thì cũng chỉ là con rối của hắc ám mà thôi. Chỉ bằng ngươi, e rằng sẽ không thủ được đạo tâm của mình đâu. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị hắc ám ôm chặt, Mộc Thiếu Thần cười ngông cuồng. Theo hắn thấy, Lý Thất Dạ còn trẻ như thế, chắc chắn sẽ không thủ được đạo tâm. Đáng tiếc làm ngươi thất vọng rồi. Thế gian này còn có ai có đạo tâm kiên cố hơn ta chứ? Ngay lúc này, trong hắc ám vang ra tiếng nói thản nhiên của Lý Thất Dạ. Vô từng sợi ánh sáng chiếu rọi hắc ám, những sợi ánh sáng này tỏa ra từ đạo tâm, xuyên thấu hắc ám. Lý Thất Dạ vẫn đứng tại chỗ, không hề bị ảnh hưởng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hời hợt đứng trong hắc ám mà không bị ảnh hưởng chút xíu nào, tất cả mọi người rung động, vô số lão tổ hít lạnh. Đạo tâm thật kiên định. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhàn nhã đứng trong hắc ám, rất nhiều lão tổ rung động. Người có thể làm được như vậy, đừng nói là ở vạn thống giới, mà khắp toàn bộ tam tiên giới cũng ít ỏi không nhiều. Nên kết thúc rồi, Lý Thất Dạ nói hời hợt vung võ đạo chiến côn trong tay một cái. Đùng chỉ thấy võ đạo chiến côn tuôn ra hào quang óng ánh nhất của nó. Trong nháy mắt chỉ nghe thấy tiếng rồng ngâm phượng hót, chân long nhảy lên trời, bạch hổ lao vút, phượng hoàng bay liệt. Dị tượng xuất hiện từng cái một. Đùng, long tượng xuất hiện, hổ nghe sánh vai, chỉ thấy từng con cự thú, từng con thần điểu giao hòa với nhau, hóa thành một bức đồ đằng cổ xưa. Vạn tượng đồ đằng, thấy vậy, Long Tượng Võ Thần kêu lớn, tức này hắn chỉ nghe qua mà thôi, ngoại trừ vũ tổ ra thì Chu Tương Võ Đình xưa nay không ai biết. Bởi vì đồn rằng thức này chính là tổng cương của vũ tổ 12 thức, cũng là diễn hóa cuối cùng của vũ tổ 12 thức hóa thành đồ đằng vô thượng. Thế nhưng mọi người xưa giờ chưa từng có ai gặp qua thức này, nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Đồ đằng chấn áp xuống, chớp mắt đánh hắc ám vô cùng vô tận trở về nguyên hình, đánh từ trên cao rớt xuống đất. Chỉ nghe xì, 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 bị đồ đằng chấn áp, hắc ám ngút trời bắt đầu bốc cháy. Không, lúc này tâm ma vũ tổ gầm thét giận dữ. Đây là câu nói đầu tiên của hắn. Tới lúc luyện hóa, Lý Thất Dạ hét dài. Chỉ nghe đùng, chỉ thấy đồ đằng dâng lên hào quang vô tận. Trong nháy mắt hào quang vô cùng vô tận lan khắp hắc ám, nhìn trông giống như dầu lửa đang bốc cháy trên mặt nước. Chỉ nghe xì, xì, xì khói xanh bốc lên. Thế nhưng hắc ám không bị đốt cháy mất mà là bị luyện hóa thành thiên địa tinh hoa. Bởi vì tâm ma vũ tổ thôn phệ tinh hoa của ngàn vạn đạm đại địa. Cho nên sau khi hắc ám bị đốt cháy thì tất cả thiên địa tinh hoa cũng sẽ bị luyện hóa quay về bản nguyên. Cách chương.